Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 28 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Học sinh lớp 1 đến lớp 6 các huyện ở Hà Nội chuyển học online từ ngày hôm nay.
Thanh tra các dự án điện trong 10 năm qua.
Phương Tây loại Nga ra khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu.
Ukraine đồng ý đàm phán với Nga ở biên giới Belarus.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tối 27 tháng 2, dự và phát biểu tại chương trình nghệ thuật Chiến sĩ áo trắng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhìn lại hơn 2 năm đại dịch COVID-19 bùng phát và gây hệ lụy nghiêm trọng trên toàn cầu và nước ta, những chiến sĩ áo trắng, anh hùng khoác áo blue luôn là hình ảnh đẹp về sự hy sinh, về ý đức, về sự quả cảm, về tấm lòng nhân ái. Thủ tướng khẳng định, mỗi người dân Việt Nam đều muốn nói lời tri ân, lời cảm ơn, lời chia sẻ, lời thấu hiểu, sự đồng lòng đến các thầy thuốc và nhân viên y tế với sứ mệnh tự hào, cao cả, thầy thuốc như mẹ hiền để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần xây dựng dân tộc khỏe mạnh, đất nước phồn vinh, hùng cường và thịnh vượng.
Tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 26 tháng 2 đến 18 giờ ngày 27 tháng 2, Hà Nội ghi nhận 11.517 ca F0, trong đó có 3.887 ca tại cộng đồng. Bệnh nhân phân bố tại 541 xã phường thị trấn thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã. Trước diễn biến của dịch bệnh, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị chuyển hình thức đi học trực tiếp hiện nay sang học trực tuyến với khối học sinh lớp 1 đến lớp 6 của các huyện thị xã để bảo đảm an toàn cho học sinh khi chưa được tiêm chủng. Thời gian thực hiện từ ngày hôm nay, 28 tháng 2 cho đến khi có thông báo mới của thành phố.
Các văn bản xác định tỷ lệ nội địa hóa ô tô đang gây chồng chéo và không phù hợp. Đây là ý kiến từ Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam VAMI. Đơn vị này cũng vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ để tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong nước. Căn cứ VAMI đưa ra là phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa hiện nay được căn cứ theo quyết định số 175/2002. Tuy nhiên hiện đã được thay thế và hết hiệu lực nhưng chưa được bãi bỏ. Ngoài ra đơn vị này cho rằng cách tính tỷ lệ nội địa hóa hiện nay chưa theo thông lệ quốc tế.
Các nhà mạng và ngân hàng đã thống nhất giải pháp thu phí trọn gói dịch vụ SMS Banking để bảo đảm lợi ích của khách hàng. Theo đó, các ngân hàng đề nghị các nhà mạng tiếp tục tăng cường bảo đảm an toàn, bảo mật để bù đắp chi phí, cũng như giúp khách hàng tránh được những rủi ro lừa đảo qua tin nhắn. Các ngân hàng khuyến khích khách hàng chuyển sang sử dụng các tiện ích của ngân hàng số và sử dụng xác thực giao dịch thông qua Smart OTP.
Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm và Thủy sản cho biết, đến nay đã có 30 lô cá tra xuất khẩu sang Trung Quốc bị cảnh báo các chỉ tiêu liên quan tới COVID-19. Số lô hàng bị phát hiện có vấn đề liên quan tới COVID-19 trên bao bì, ngoài bao bì và thành bên trong của container. Khi phát hiện một lô có dấu hiệu của COVID-19, thì doanh nghiệp sẽ bị tạm ngừng thủ tục nhập khẩu vào Trung Quốc một tuần. Còn đối với 2-3 lô trở lên thì 4 tuần, thậm chí có doanh nghiệp bị đến 6 tuần. Điều này đã tạo nên thiệt hại đáng kể đối với các doanh nghiệp.
Thanh tra Chính phủ vừa có quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo quy hoạch điện 7 và quy hoạch điện 7 điều chỉnh. Các dự án này nằm trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030. Theo cơ quan thanh tra, thời kỳ thanh tra từ năm 2011 đến hết năm 2021, một số địa phương được nêu trong quyết định thanh tra gồm tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Bạc Liêu. Đây là những địa phương thời gian qua phát triển rất nhiều dự án điện gió, điện mặt trời. Thời hạn thanh tra là 85 ngày.
Thông tin từ Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến ngày 15 tháng 2, cả nước đã xuất khẩu được hơn 647.000 tấn gạo, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm trước, với kim ngạch gần 314 triệu đô la Mỹ, tăng 19,6%. Trong tháng đầu tiên của năm 2022, thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam là Philippines, tiếp theo là bờ biển Nga và đứng thứ ba là Trung Quốc.
Ngày 27 tháng 2, hoạt động bảo dưỡng để khắc phục các sự cố trên tuyến cáp biển liên Á IA đã được hoàn thành. Cùng với cáp IA, một tuyến cáp biển khác là ABG cũng đã được sửa chữa khắc phục xong sự cố vào ngày 27 tháng 2. Như vậy, sau gần 3 tháng gián đoạn dịch vụ do gặp sự cố trên hai hướng cáp kết nối đi Nhật và Hồng Kông, Trung Quốc, tuyến cáp biển ABG hiện đã khôi phục hoạt động bình thường.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, trưởng đoàn đàm phán của Nga cho biết, phía Ukraine đã đồng ý đàm phán với phía Nga tại Belarus. Còn theo người phát ngôn điện Kremlin, Ukraine đã đồng ý đàm phán sau khi Tổng thống Belarus có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine. Sau đó, Tổng thống Belarus đã liên lạc với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đề nghị phái đoàn Nga tiếp tục đợi do phía Ukraine phát đi tín hiệu sẽ tới Gomel tham gia đàm phán. Văn phòng Tổng thống Ukraine cũng đã xác nhận thông tin giới chức nước này và Nga sẽ tiến hành đàm phán vô điều kiện tại Belarus.
Các nước phương Tây, trong đó có Mỹ, Pháp, Canada, Italy và Ủy ban châu Âu đã nhất trí loại các ngân hàng của Nga ra khỏi Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu SWIFT. Trong tuyên bố chung, Nhà Trắng nói rằng nhóm các cường quốc thế giới quyết tâm tiếp tục buộc Nga phải trả giá và bị cô lập hơn nữa với hệ thống tài chính toàn cầu cũng như với các nền kinh tế khác. Việc loại Nga ra khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu sẽ khiến các ngân hàng nước này không thể tiếp cận với hệ thống tài chính toàn cầu.
Trước sức nóng ở Ukraine ngày càng tăng nhiệt kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine, Ngoại trưởng 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã ra tuyên bố chung kêu gọi tiến hành đối thoại giữa các bên liên quan trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuyên bố của các ngoại trưởng ASEAN kêu gọi tất cả các bên liên quan thực hiện kiềm chế tối đa và nỗ lực hết sức để theo đuổi đối thoại thông qua tất cả các kênh, bao gồm cả biện pháp ngoại giao nhằm kiềm chế tình hình.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết chi 100 tỷ euro, tức là 112 tỷ đô la Mỹ, để hiện đại hóa quân đội liên bang. Cụ thể, số tiền này sẽ được sử dụng cho các dự án đầu tư và trang bị vũ khí cần thiết, với mục tiêu phát triển quân đội liên bang hiệu quả, hiện đại và tiến bộ, để có thể bảo vệ đất nước. Trước đó, tối 26 tháng 2, Đức đã bất ngờ đồng ý cung cấp cho Ukraine 1.000 vũ khí chống tăng và 500 tên lửa đất đối không từ kho dự trữ của quân đội liên bang.
Gần 200 quốc gia đã nhất trí với báo cáo quan trọng của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, trong đó nêu chi tiết tác động đang gia tăng của tình trạng trái đất ấm lên. Báo cáo của Liên Hợp Quốc đã chỉ ra những tác động đã được đo đếm cụ thể của việc trái đất nóng lên đối với tình trạng tuyệt chủng các loài, sự sụp đổ của hệ sinh thái, các bệnh liên quan đến muỗi, hiện tượng nắng nóng chết người, thiếu nước và giảm năng suất mùa màng. Chỉ trong năm 2021, thế giới đã chứng kiến một loạt các trận lũ lụt, nắng nóng bất thường và cháy rừng nghiêm trọng chưa từng thấy ở cả 4 châu lục.
Khoảng 12.000 người ở Malaysia, tại các bang Kelantan và Terengganu ở miền Bắc Malaysia đã phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán sau các trận mưa lớn gây lũ lụt ở các bang miền Bắc nước này trong 2 ngày cuối tuần. Cơ quan khí tượng Malaysia cảnh báo thời tiết xấu sẽ còn tiếp tục tại các bang này, với mưa lớn ở phần lớn khu vực trên bán đảo cũng như trên đảo Borneo.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Tối 27 tháng 2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF tổ chức lễ đón gặp mặt đội tuyển U23 Việt Nam vừa về đến thành phố Hồ Chí Minh sau khi thắng đội U23 Thái Lan với tỷ số 1-0 giành ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Tại buổi gặp mặt đội U23 Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã trao thưởng 2,7 tỷ đồng cho đội bóng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, nhà tài trợ cũng trao nhiều phần thưởng cho nhà vô địch U23 Đông Nam Á 2022 trong dịp này.
Câu lạc bộ Leeds United vừa thông báo chấm dứt hợp đồng sớm với chiến lược gia Marcelo Bielsa sau chuỗi thành tích kém cỏi của câu lạc bộ thời gian gần đây. Nhà cầm quân 66 tuổi đã có 4 năm huấn luyện đội chủ sân Elland Road, giúp Leeds thăng hạng sau khoảng thời gian dài ngụp lặng dưới giải hạng nhất. Tuy nhiên, đội bóng của Bielsa liên tục thảm bại ở mùa giải này với những màn trình diễn thiếu thuyết phục, đặc biệt khâu phòng ngự. Trận thua 0-4 ngày 26 tháng 2 chính là giọt nước tràn ly, khiến ban lãnh đạo Leeds quyết định sa thải vị huấn luyện viên lão làng người Argentina.
Sau chiến thắng trước tay vợt sẽ lên ngôi số 1 thế giới Medvedev ở bán kết, Rafael Nadal tự tin đối đầu với Cameron Norrie ở trận chung kết Mexico mở rộng 2022. Dù những cú đánh bóng trái tay của Norrie khiến Nadal gặp nhiều khó khăn, nhưng tay vợt người Tây Ban Nha vẫn cho thấy đẳng cấp cao hơn và giành chiến thắng 6-4. Ở những game đấu cuối set 2, Norrie thi đấu rất nỗ lực, nhưng cuối cùng bản lĩnh giúp Nadal thắng tiếp 6-4, giành chiến thắng chung cuộc 2-0. Nadal lần thứ tư nâng cao chiếc cúp vô địch Mexico mở rộng. Đây cũng là danh hiệu thứ 3 trong năm của anh.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết. Không biết diễn biến thời tiết tại các vùng trên cả nước trong ngày đầu tuần có gì đặc biệt không, thưa chị Ánh Nguyệt?
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, thời tiết miền Bắc sẽ có sự phân hóa. ở khu vực phía Đông Bắc Bộ vẫn chịu tác động của đới gió đông ẩm do khối khí lạnh yếu lệch đông tạo ra. Vì thế trời nhiều mây, đến gần trưa, một số nơi mới có nắng nhẹ. Còn ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông. Vì thế khu vực này trời sẽ có nắng sớm hơn và cường độ nắng cũng mạnh hơn. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở hai khu vực này, vì thế chênh nhau từ 2 đến 3 độ. Cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành phố phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội dao động trong khoảng từ 22 đến 24 độ. Còn ở Lai Châu, Điện Biên hay Sơn La đều cao từ 24 đến 26 độ. Với mức nhiệt này thì miền Bắc chỉ còn rét về đêm và sáng. Đới gió đông ẩm của khối không khí lạnh suy yếu cũng mang đến mây nhiều, cùng với đó là lớp sương mù suốt dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế. Nhiệt độ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay sẽ tăng lên ngưỡng từ 23 đến 25 độ. Vùng từ Đà Nẵng đến Bình Định có nắng sớm hơn nên nhiệt độ là 25 đến 28 độ. Còn ở khu vực từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận vẫn có nắng ngay từ sớm, vì thế nhiệt độ trong ngày tăng cao, phổ biến từ 28 đến 31 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên cũng là vùng có nắng sớm hơn trong ngày hôm nay. Cùng với nắng sớm cộng thêm với cường độ nắng mạnh nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Nam Bộ tăng cao. Các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước và Thủ Dầu Một sẽ phổ biến từ 34 đến 35 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh miền Tây sông nước như Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Kiên Giang, nhiệt độ thấp hơn, dao động từ 31 đến 33 độ. Ở Tây Nguyên cũng nhờ địa hình cao nguyên nên nhiệt độ trong ngày hôm nay có tăng nhưng chưa đạt ngưỡng nóng. Nhiệt độ từ Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông là 30 đến 31 độ, Lâm Đồng thấp hơn là 29 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả, vững vàng và an toàn trong đại dịch. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.